Tại Trung Quốc, nạn cúp điện gây xáo trộn ngành công nghiệp và đời sống của người dân. Cựu Thủ tướng Úc chỉ trích người kế nhiệm về vụ khủng hoảng tàu ngầm với Pháp. Tại Anh Quốc, các y tá lo ngại không đi làm được do nạn khan hiếm xăng. Các cơ quan tình báo Nga bị cáo buộc đã có hành động khủng bố nhắm vào các kho đạn ở những nước khác. Người dân Afghanistan khốn khổ vì nạn khan hiếm tiền mặt. Đó là những sự kiện và vấn đề đáng chú ý trong phần tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Do lượng than đá ngày càng ít, do việc áp dụng các tiêu chuẩn gắt gao về môi trường, do các nhà máy chạy hết công suất, nhiều thành phố lớn ở miền Bắc Trung Quốc đang bị những vụ cúp điện thường xuyên gây xáo trộn cho ngành công nghiệp và đời sống của người dân, thậm chí có thể làm chậm lại mức tăng trưởng kinh tế của nước này. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde gửi về bài tường trình ngày 28 tháng 9.
Trên các mạng xã hội, người ta than phiền về nạn kẹt xe ở miền Bắc Trung Quốc. Các vụ cúp điện trong những ngày qua đã gây hỗn loạn trên các trục lộ. Những hình ảnh được phát trên mạng Sina Weibo cho thấy những cột đèn đỏ ngừng hoạt động, nhất là trong cuối tuần qua trên các đại lộ của thành phố Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh. Người dân ở đây đã không được thông báo trước về các vụ cúp điện này. Ở miền Nam Trung Quốc cũng có nguy cơ bị cúp điện, nhất là tỉnh Quảng Đông, nơi mà người dân được khuyến cáo hạn chế sử dụng máy lạnh, nên đi thang bộ hơn là thang máy, đồng thời đi ngủ vào lúc trăng lên. Các vụ cúp điện đang làm chậm lại các dây chuyền lắp ráp tại công xưởng của thế giới và đe dọa đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Báo chí nhà nước cho biết là khoảng 100 nhà máy phải đóng cửa cho đến ngày 7 tháng 10, ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc. Có nhiều lý do giải thích cho tình trạng này, trong đó có việc tăng giá than đá, một phần do khủng hoảng Úc-Trung và do việc Trung Quốc ngừng nhập than đá của nước Úc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trong vụ khủng hoảng tàu ngầm do việc chính phủ Úc hủy bỏ hợp đồng thế kỷ với Pháp để quay sang mua tàu ngầm của Mỹ, cho tới nay, cựu thủ tướng Michael Turnbull vẫn im lặng. Chính ông là người vào năm 2016 đã ký hợp đồng đó với nước Pháp. Chính ông đã tiếp Tổng thống Emmanuel Macron ở Sydney năm 2018. Trong một chuyến đi mà nguyên thủ quốc gia Pháp đã gọi liên minh với nước Úc là trụ cột chiến lược của ông về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hôm thứ Tư 29 tháng 9, ông Turnbull đã công khai chỉ trích Thủ tướng Scott Morrison là đã cố tình đánh lừa Paris khi hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm với Pháp. Người tiền nhiệm của ông Morrison cho rằng hành động của lãnh đạo chính phủ hiện nay sẽ gây những hậu quả lâu dài cho hình ảnh của nước Úc trên trường quốc tế. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Bless gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
Ils sont issus de la même formation politique, mais Scott Morrison et Malcolm Turnbull ont des vues radicalement opposées sur quelques.
Tuy xuất thân cùng một chính đảng, nhưng Scott Morrison và Malcolm Turnbull lại có quan điểm hoàn toàn đối lập với nhau về mọi chủ đề. Ông Turnbull hôm nay đã chứng tỏ điều đó khi đặt lại vấn đề về sự cần thiết của việc trang bị tàu ngầm nguyên tử cho nước Úc, trong khi Úc lại chưa có một ngành công nghiệp hạt nhân dân sự. Nhưng chính cách ông Morrison đối xử với Pháp đã bị ông Turnbull lên án trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia. Bởi vì theo ông, không chỉ có quan hệ với Pháp, mà những phương pháp như vậy có thể sẽ gây tổn hại lâu dài cho hình ảnh của nước Úc trên thế giới. Ông Turnbull nói, xin trích, chính phủ Úc đã xem thường nước Pháp. Người ta sẽ không quên điều đó. Mỗi khi chúng ta tìm cách đạt sự tin cậy của một nước khác, họ sẽ tự hỏi, mình có nhớ họ đã làm gì với Macron hay không? Nếu họ đã đối xử với Pháp như vậy, đối với mình, họ sẽ làm gì? Hết lời dẫn. Trong bối cảnh mà nước Úc sẽ tổ chức bầu cử quốc hội, trễ nhất là vào tháng 5 năm 2022, ông Malcolm Turnbull bồi thêm một cú vào người kế nhiệm khi từ chối nói là ông có sẽ bỏ phiếu cho Scott Morrison hay không. Cho dù ông này từng tham gia chính phủ vào thời ông Malcolm Turnbull còn làm thủ tướng.
Gregory Pless, Sydney, RFI.
Tại Anh Quốc, cuộc khủng hoảng xăng dầu tiếp diễn đến mức chính phủ đã phải huy động quân đội tham gia cung ứng. Những người đi xe hơi đua nhau chạy đến các trạm xăng. Ngành y tế đang lo ngại là nếu tình trạng khan hiếm nhiên liệu kéo dài, một số nhân viên y tế không thể đến chỗ làm bởi vì không tìm được xăng. Tại London, thông tin viên Marie Boda đã gặp một y tá và đã gửi về bài tường trình sau đây vào ngày 28 tháng 9.
Elisabeth est infirmière, elle passe beaucoup de temps sur la route, elle vient de trouver une place dans une station service.
Elisabeth là y tá và trong công việc, cô thường xuyên phải di chuyển trên đường. Cô vừa tìm được một chỗ tại một trạm xăng. Cô cho biết, tôi làm việc ở cách đây 2 phút đi xe, nhưng tôi đã mất đến 55 phút để xếp hàng. Từ thứ 6 tuần trước, tôi đã lo đi tìm xăng. Tôi làm việc cho Dịch vụ Y tế Quốc gia NHS và tôi thường đến chăm sóc cho những người lớn tuổi. Từ 4 ngày nay, những dãy xe xếp hàng trước các trạm xăng vẫn không giảm. Người dân hoảng loạn nên ai cũng muốn mua xăng về trữ. Elizabeth không giấu vẻ bực bội. Thật là buồn cười, không hề có khan hiếm xăng dầu, tự mọi người hoảng sợ và dĩ nhiên, điều này gây khó khăn cho việc đi làm của chúng tôi, khiến chúng tôi không thể đổ xăng được. Từ nhiều ngày qua, các đại diện của dịch vụ y tế rất lo ngại. Công đoàn lớn nhất của dịch vụ công Unison đã yêu cầu chính phủ dành các trạm xăng cho những người làm việc trong các ngành thiết yếu. Hiệp hội chăm sóc tại nhà cũng có cùng quan điểm, các nhân viên y tế phải được ưu tiên. Chúng tôi muốn chính phủ nhìn nhận là đang có nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn của người dân. Năm ngoái, những người làm công việc chăm sóc tại nhà đã phải tự may các khẩu trang. Chẳng lẽ bây giờ lại bắt họ xây nhà máy lọc dầu trong vườn của họ? 10 công ty dầu khí vừa ký một diễn đàn chung khẳng định là không hề có chuyện khan hiếm nhiên liệu. Theo chính phủ Anh, chính những người mua vì quá sợ nên đua nhau đổ đầy bình xăng. Chính phủ hy vọng là tình hình sẽ lắng dịu. Từ đầu tuần đến nay, họ vẫn bị chỉ trích là không có hành động gì để giải quyết khủng hoảng.
Marie Boéda, Londres, RFI.
Các cơ quan tình báo Nga phải chăng đã có hành động khủng bố nhắm vào các kho đạn ở những nước khác? Ít ra, đó là kết luận của 3 quốc gia, Cộng hòa Séc, Ba Lan và gần đây nhất là Ukraine. Chính quyền Kiev vừa thông báo kết luận, chính cơ quan tình báo Nga đã có hành động khủng bố khi cho nổ kho đạn khổng lồ ở miền Tây Ukraine cách đây 4 năm. Trong tuần này, cũng giống như Miến Điện, không có đại diện nào của Afghanistan được phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, mặc dù chính quyền Taliban đã có yêu cầu. Như vậy là Afghanistan dưới quyền lãnh đạo của phe Hồi giáo cực đoan vẫn còn bị cô lập trên trường quốc tế, và lúc mà quốc gia Trung Á này ngày càng lún sâu vào nghèo khó, thậm chí nhiều người dân nay không có tiền mặt để tiêu xài. Hàng trăm người mỗi ngày vẫn xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ trước các ngân hàng với hy vọng rút được ít tiền Afghani, đơn vị tiền tệ của Afghanistan. Từ Kabul, thông tin viên Sonia Ghezali gửi về bài tường trình vào ngày 29 tháng 9.
Tại ngân hàng Azizi, Mohammad Aslam đếm sấp tiền giấy 500 Afghani. Ông nói, cuối cùng thì tôi cũng rút được tiền sau 25 tiếng đồng hồ đứng chờ. Tôi đã đến từ 5 giờ sáng hôm qua để đưa thẻ ngân hàng cho họ và tôi vừa rút được tiền lúc 18 giờ hôm nay. Tôi đã có thể rút được 20.000 Afghani. Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, bây giờ khó sống quá. Một số người đến từ các tỉnh để rút tiền. Tôi yêu cầu nhà nước Hồi giáo phải giải quyết vấn đề này. Mỗi người chỉ được rút tối đa số tiền tương đương với 190 euro mỗi tuần bởi vì Afghanistan hiện giờ không có đủ tiền mặt. Vẫn ông Mohammad Aslam thổ lộ, với số tiền này tôi sẽ trả nợ cho các cửa hàng đã cho tôi mua chịu để nuôi gia đình tôi. Trả xong nợ thì tôi chỉ còn 3.000 Afghani, tức là khoảng 30 euro. Người dân xếp hàng ngay từ nửa đêm trước các ngân hàng, một số người ngủ luôn tại chỗ. Cựu chiến binh Amanula Paika cho biết, tôi muốn rút hết tiền của tôi, ngày nào tôi cũng đến đây, bởi vì tôi muốn thu hồi toàn bộ tiền của tôi. Ai cũng sợ mất tiền của mình. Cách đây 3 năm, ngân hàng Kabul đã phá sản và khách hàng đã mất sạch tiền trong tài khoản của họ. Cũng như đa số các công chức chế độ cũ, ông đã không được trả lương từ 3 tháng qua. Nay ông chỉ còn ít tiền tiết kiệm trong ngân hàng để sống qua ngày.
Sonia Ghezali, Kabul, RFI.